Trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phố nam biên của mình vì không nỗi lòng là phúc lên cao trường xa đi tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao trường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiếm xa môn tùy tài làm đừng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào tối thân hay được an toàn là phúc lên cao.
Mà Bích Thầy Giác, con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 23 tháng 12 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện đến bao thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10h30 tối, Boston 7 đến 9h30 sáng, New York 8 đến 10h30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma ngày hôm nay bài học thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh 33 kinh phóng tụng tiếp theo, năm pháp, năm dục công đức sẽ được lợi đức của tiếng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh lên đức minh hạnh đọc kinh để tam bảo nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 23 tháng 12, 2012, giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trích tiền bộ kinh, đại kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, năm pháp, năm dục công đức. Năm pháp, này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là năm, năm dục công đức? Sắc do nhãn nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, tiếng do tai nhận thức, vân vân. hương do mũi nhận thức vân vân, vị do lưỡi nhận thức vân vân, xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các hiền giả, năm pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tin tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Tinh Châu dịch Việt, chúng con kính kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lạy chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về một đề tài gồm những chi pháp rất là dễ hiểu. Đó là cái gì mắt thấy, cái gì tai nghe, cái gì mũi người, cái gì lưỡi nếm, cái gì thân xúc chạm. Nhưng mà chữ ca mắt guna thường dịch được dịch là dịch dục công đức hay dục tăng trưởng. Đó là một từ vựng mà chúng ta cần phải định nghĩa rất là rõ. Ở đây nó có một ý nghĩa đặc biệt trên phương diện Phật học. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe pháp thoại của Đại Đức Huệ Tiến vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng. Thay mặt đại chúng, kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Trước khi đi vào thời giảng, chúng con xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Buddhang Phakawantang Avivadimi Swakato Phakawata Thammo Thammang Namassami Subhatibbano Phakawato Sawakasangho Sangkhang Namami Namathu Ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là đấng Pháp Vương vô thường, từ Ngài đã gầy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, là Thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin nơi giáo pháp, thực hành theo lời dạy của Ngài, thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các thừa hành theo chánh pháp các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phàm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo phần phước phát sanh, kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng, quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp, cuối cùng đoạn tận khổ thành đủ chánh trí chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học năm pháp trong bài kinh Sankitisutta, bài kinh Phúng Tụng, nói về năm cảnh dục, hay còn gọi là năm dục công đức theo như nguyên văn ở trong kinh tạng. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch là năm dục công đức Banh Chát Ca Má Cuna. Thứ nhất là Chắc Khú Quynh Nhây Gia Tu Ba Ít Tha Canh Ta Manapa Vijaprupa Kamu Pasanhita Rajaniya. Sắc do nhãn thức nhận thức được, nó là khả hỷ, khả lạc, khả ái, kích thích cái tâm tham muốn hay là kích thích lần dục, rất là dễ hiểu. Trong cái đoạn này Đức Phật Ngài dạy là sắc rupa, những cái hình tướng, những cái hình ảnh, những cái gì mà chúng ta thấy được ở bên ngoài, hay còn gọi là cái cảnh sắc, những vật gì mà con mắt của chúng ta thấy được, mà những cái cảnh sắc đó, rupa đó, bất cứ những cái cảnh sắc gì mà tốt đẹp, chúng ta nhìn một người có cái thân hình được đầy đặn, được đẹp, cái vóc dáng dễ nhìn, khả ái, nhìn rất là thích mắt. Khi mà có những đứa bé nhỏ đó, chúng bụ bẩm, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy những đứa bé đó nó được ăn uống đầy đủ, có một cái sắc pháp nó đều đặn, thân thể khỏe mạnh. Khi mà chúng ta nhìn những đứa bé thôi thì chúng ta cảm thấy thương yêu và trìu mến nó. Hay là chúng ta nhìn vào những cái vật gì mà làm toát lên cái vẻ đẹp, làm cho chúng ta cảm thấy hân hoan, làm cho chúng ta cảm thấy là rất là thích thú. Thì như vậy, năm dục trưởng dưỡng, bằng chát cà mạc vụ ná, năm cái món vật chất này, thứ nhất là sắc rupa, thứ hai là thinh, hay gọi là sắc đá, hoặc là những cái tiếng do cái lỗ tai của chúng ta, do cái nhạc, cái nhĩ thức nó nhận biết được qua những cái tiếng, những cái âm thanh du dương, những cái âm thanh mà làm cho tâm của chúng ta có cái sự lay động, có cái sự bận tâm, có cái sự bận rộn ở trong đó. Có những người họ thích nghe nhạc, họ nghe những cái bản nhạc trữ tình, hay là bất cứ những cái bản nhạc nào mà họ thích thì họ sẽ cảm nhận được cái điều ấy. Đó là cái tiếng do tai, do cái lỗ tai mà nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc. Và cái câu quan trọng nhất là kích thích lòng dục, hấp dẫn. Thứ ba nữa là ganh thác, hay là những cái hương, những cái mùi hương, những cái hương thơm. Bởi vì trong năm cái loại ngũ dục, sắc do mắt nhận thức, tai nghe tiếng, mũi ngửi cái mùi hương, thì thật sự là cái cảnh khí, thì cho dù cái mùi hương thơm hay là cái mùi thôi thối thì nó cũng là một cái cảnh khí. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài chỉ nói đến trong năm cái pháp, năm dục trưởng dưỡng thôi. Ganh thác là cái mùi hương, bất cứ những cái mùi hương thơm nào, như là mùi nước hoa, hay là mùi của một cái cục xà phòng, hay là một cái hương thơm nào, chẳng hạn mùi thơm của những cái cây hoa hay là có những người họ rất là lạ, có những cái mùi hương như là nước hoa chẳng hạn, họ cũng không có thể nào họ thích ở trong đó, mà những cái mùi khác họ lại thích. Ở Việt Nam có một hiện nay đó có một số thanh thiếu niên đó là họ có một cái khuynh hướng, họ ngửi cái mùi của kêu, cái loại kêu này dành cho công nghiệp để người ta dán những cái loại gỗ dày vân vân. Ở Việt Nam đó thì thường chúng ta gọi cái kêu đó là kêu con chó. Cái loại kêu này đó có một số người họ rất là thích. Dạ đúng rồi. Thanh thiếu niên bây giờ họ không có sử dụng ma túy thì họ hít những cái mùi của cái loại keo đó đó. Không biết rằng là ở trên báo đài hay là thông tin đại chúng thì có đăng tải những cái thanh thiếu niên mà họ sử dụng cái chất đó hay không. Ngay chính tại ở gần chùa, chúng tôi đã chứng kiến một số thanh thiếu niên buổi trưa đó, họ kéo nhau lại ở gần chùa để mà họ sử dụng cái loại keo con chó đó. Thì mới đầu họ ngửi đó, họ có cái cảm giác là nó hăng, cái mùi khó chịu. Nhưng khi mà họ ngửi một hồi lâu đó, hoặc là 5-3 ngày, thì họ cảm giác là cái mùi keo của con chó đó nó làm cho họ cảm giác rất là sung sướng và thoải mái. Giống như là họ có cái trạng thái là được hưởng một cái liều thuốc rất là tuyệt vời như vậy. Do đó không phải là những cái mùi hương thơm của các loại nước hoa hay là những cái mùi hương của những cái thức ăn mà làm cho cái mũi của chúng ta nó có vấn đề, nó nhạy cảm và nó thích thú ở trong đó. Đức Phật Ngài dạy năm cái dục trưởng dưỡng này là những cái món vật chất làm tăng trưởng cái phiền não dục ở trong cuộc sống của chúng ta. Cái thứ tư là cái rắc xá, cái vị, cái mùi vị và cái vị giác. Những cái vị nào do lưỡi nhận thức, những cái mùi vị nào đó do lưỡi của chúng sanh nhận thức, và nó khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý và kích thích lòng dục hấp dẫn. Có những người họ rất là thích ăn vì cái vị giác của họ là nó đặc biệt làm cho họ thích ăn và thèm ăn. Trong cuộc sống, những vị tu sĩ thời Đức Phật Ngài dạy Metta Nhiyuta thì phá tasmin, những cái vật thực mà một vị tu sĩ, một vị xuất gia trước khi ăn để tránh không có tham đắm ở trong cái vật thực đó, vị tu sĩ ấy cần phải được quán tưởng như chân với chánh trí tuệ, phải thấy rõ được giá tha bát chỉ văn và quách tâm ma năng tha thủ mất mê quy tăng gia đi đăng binh đã ba tăng ta đô bậc phun cha cô cha búc ca lô tha thủ mất ta cô ni sát tô ni chi vô xuân nhô. Cái vật thực nó là một cái nguyên chất, một cái thành tố khi mà người ta làm ra những cái vật thực để cho con người và những cái chúng sanh khác, người ta sử dụng nó với mục đích là để cho cái thân thể được khỏe mạnh. Nhưng có những người họ thích thú, họ tham đắm ở trong cái vị giác, ở trong cái vị trái xá này, là bất cứ những cái chất gì mà tốt đẹp, khả ái, làm cho cái lưỡi của họ cảm giác nó được sung sướng và thoải mái. Khi mà một đứa bé nó thèm ăn một cái cây cà rem, hay là nó thích ngậm một cái viên kẹo, thì ai mà làm cho nó có được những cái vật đó thường ngày, thì người ta thì đứa bé đó nó sẽ cảm thấy rằng là những cái người này là người ân của nó, người ta có thể dụ nó. Bởi vì chỉ cần một cái viên kẹo hay là một cái bánh thôi mà biết được cái tâm ý của nó có một cái cảm giác sung sướng, thì người ta sẽ dụ nó được. Như thế nào thì cái vị giác của chúng sanh đó, chúng ta sanh ra, chúng ta có mắt, chúng ta có tai để nghe, mắt để thấy, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, và có thân để xúc chạm. Nhưng tại sao Đức Phật Ngài lại dạy kỹ lưỡng đến như vậy? Vì ở đây nói về cái khía cạnh tu tập của một con người hướng đến cái sự hoàn thiện lấy mình, thì những cái điều này Đức Phật Ngài thấy nó là cái chất để làm tăng trưởng cái phiền não của dục trần. Mà cái phiền não dục, hay còn gọi là những cái dục lạc của ngũ trần đó, thì vui ít khổ nhiều, não nhiều, nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn. Nếu như chúng ta không có biết được, không có thấu hiểu được, và không có tu tập quán về thân trên nội thân, và thấy được rằng sắc, những cái cảnh sắc nào khả ái mà con mắt thấy được, những cái tiếng nào, bất cứ những cái âm thanh nào mà làm cho lỗ tai chúng ta nghe được, bất cứ những cái hương vị nào, những cái mùi thơm nào mà khả ái làm cho mũi ngửi được, những cái vị nào, những cái vị giác nào, những cái chất gì, đắng, cay, mặn, ngọt, chua, chát, vân vân. Bất cứ những cái chất đó mà khả ái làm cho cái lưỡi, cái vị giác của chúng ta nó nếm được. Và cái xúc gọi là pho-tha-pa, bất cứ những cái vật gì mà khả ái làm cho thân xúc chạm được, nó kích thích lòng dục, nó quan hỷ. Một số người họ khi mà một số đứa bé nhỏ đó, tại sao nó thích cái gói ôm, mà nếu như mà một đêm mà nó không có cái gói ôm đó, nó sẽ không bao giờ nó ngủ được, vì cái sự tham, vì cái sự dính mắc ở trong cái gói ôm. Thì đừng nói chi một cái đứa bé, ngay cả những người trưởng thành, thì trong năm cái dục trưởng dưỡng này mà bất cứ những cái sắc, những cái tiếng, những cái hương nào, những cái vị nào, những cái xúc nào mà làm cho chúng sanh cảm thấy được thoải mái, cảm thấy khả ý, khả lạc, khả hỷ, thì nếu như là những cái cảnh tốt, hấp dẫn, thì những cái cảnh này gọi là cảnh. Còn nếu như là những cái cảnh này mà là cái cảnh xấu, khi mà thay vì con mắt của chúng ta đó sẽ thấy những cái ngôi nhà cao, thấy một cái pho tượng Phật đẹp, thấy những cái đồ quý giá, mà nếu như chúng ta không có phước để mà thấy được như vậy, mà chúng ta thấy những cái cảnh xấu, như là những cái cảnh chết chóc, những cái cảnh làm cho đi tàn, bị băng hoại, thì những cái cảnh đó nó không gọi là cái cảnh dục trưởng dưỡng. Còn đối với năm cái sắc, năm cái dục trưởng dưỡng này, sắc, thinh, hương, vị và xúc, do cái đối tượng của cái ngũ quan nhìn nhận và thấy được, thì được gọi là tốt hay là xấu tùy theo cái môi trường, cái sở thích, hay là tùy theo cái sự nhận thức của một số người nữa. Cho nên trong cái việc tu tập, Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta hiểu được năm cái khía cạnh qua cái một tiến trình sanh diệt của một chúng sanh, của một con người. Trong cái sự nhận thức, một người họ có thể họ có những cái tâm nhận thức quả thiện, là những cái biết của con mắt khi thấy được cái cảnh sắc tốt, hay là tâm nhĩ thức quả thiện là cái biết của lỗ tai khi mà nghe được những cái tiếng tốt, những cái âm thanh du dương. Có nhiều người họ rất là thích nghe, như là ở miền quê đó, ở miền quê Việt Nam thì có một số người buổi tối đến, thay vì họ làm các công việc đã xong, sau khi làm xong công việc họ ra ngoài trước cửa nhà, họ hóng mát và họ đờn ca tài tử, họ nghe cải lương, vân vân. Còn đối với một số người như là những người thanh thiếu niên đó, thì họ không có thích nghe cải lương, mà họ thích nghe những cái bản nhạc thời hiện đại. Thì như vậy đó, đối tượng của cái ngũ quan và đối tượng của năm cái cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc này, làm cho chúng sanh nhận thức và làm cho họ thấy được những cái điều đó là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, làm cho tâm nó hoan hỷ. Thì trong những điều kiện mà làm cho như là cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, những cái tâm này ở trong cái tâm quả thiện vô nhân, là những cái tâm thiện của dục giới thành tựu ở trong cái cõi dục. Do đó thì những cái tâm thiện hay là quả bất thiện mà chúng sanh cảm nhận được, đó cũng là do cái nghiệp tạo tác và cái sự hành động ở trong cái đời sống hiện tại và cái đời sống quá khứ. Có những người họ thích là ngắm Đức Phật, họ thích nhìn ngắm Đức Phật, mà ngày xưa đã có ngay cả chư tăng vị tỳ khưu Quát Ca Lý. Vị tỳ khưu này mục đích đi xuất gia không phải là mong cầu cái sự giải thoát, mà vì thấy cái kim thân của Đức Phật với 32 vẻ đẹp và 80 cái tướng tốt, thì vị tỳ khưu Quát Ca Lý này đã xin xuất gia với Đức Phật và luôn luôn đi theo Đức Phật để ngắm nhìn Đức Phật, không có cái mục đích khác nữa. Thì mãi đến khi Đức Phật Ngài cứ để mặc cho tỳ khưu Quát Ca Lý này nhìn ngắm Như Lai một thời gian, do cái nhân duyên chín mùi, thì Đức Phật Ngài hỏi Đại Đức Quát Ca Lý rằng: Này Quát Ca Lý, tại sao lại không có cố gắng để mà tu tập để diệt trừ cái sự dạy cái phiền não để chấm dứt sanh tử luân hồi, con đường đó mới là thật sự đem đến cho ngươi cái sự an lạc. Mà cái xác thân này nó là cái ổ bệnh tật, một cái đống hôi thối, trong đó gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, phổi, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi. Đức Phật Ngài liệt kê ra những cái thể trược ở trong thân, nó nhòm gớm như vậy, nó nhàm chán như vậy. Tuy rằng thân tướng của Đức Phật, kim thân của Đức Phật, kim thân của Bậc Đạo Sư, mà những ai có duyên gặp được Ngài thì rất là an lạc, bởi vì Ngài đã thực hành trọn vẹn tất cả những cái thiện pháp ở trong quá khứ để Ngài trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài hơn hẳn những cái vị phạm thiên, hơn cả các vị chư thiên và hơn luôn cả nhân loại. Nhưng Ngài vẫn khẳng định rằng hễ mà có thân đó, phải như vậy, phải bị sự già, sự bệnh và cái sự chết, không ai mà tránh khỏi cái định luật của vô thường. Và những cái sắc nào mà chúng ta thấy mà chúng ta bị lơ đễnh và không có chánh niệm tỉnh giác để mà chế ngự những cái tham ưu ở đời đó, để cho những cái dục tham nó trưởng dưỡng lên, thì khi đó chúng ta sẽ bị đau khổ do năm cái sự nhận thức này, năm cái ngũ dục này. Cũng ví như một người thanh niên thời Đức Phật đã hãm hại cái vị tỳ khưu ni. Cái vị tỳ khưu ni trước khi xuất gia đã ở trong nhà đó, thì có cái vị thanh niên ở hàng xóm đã nhìn thấy cái nhan sắc của cái vị tỳ khưu ni này, và cuối cùng cái vị tỳ khưu ni do vì cái nhân duyên đã đi xuất gia, và chàng thanh niên này thay vì bỏ cái ý định là không có đến với cô ta thì thôi, nhưng đằng này cái chàng thanh niên vẫn vì cái con mắt của chàng thanh niên khi mà thấy cái sắc đẹp của cái vị tỳ khưu ni khởi lên cái tâm thích thú, khả lạc, khả hỷ và kích thích lòng dục, và đã làm cái chuyện sai quấy để khiến cho cái chàng thanh niên phải rơi vào địa ngục, là nhân cái cơ hội vị tỳ khưu ni đi khất thực, chàng thanh niên này đã lẻn vào trong cốc lưu của cái vị tỳ khưu ni, và cuối cùng đã làm cái chuyện sai trái với vị tỳ khưu ni. Do vậy thì chàng thanh niên đã bị đất rút xa xuống địa ngục. Chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà họ hiểu được Đức Phật Ngài dạy, các sắc do mắt nhận thức, khả ý, khả lạc, khả hỷ như vậy, mà không có nắm giữ cái tướng chung, không có nắm giữ cái tướng riêng, không có thấy rằng đây là cái tướng của người nam, không thấy rằng đây là cái tướng của cái người nữ, không có thấy rằng cái sắc này là đẹp, sắc kia là xấu, thì không có phân biệt như vậy. Trong cái nhìn chỉ biết là nhìn, trong cái nghe chỉ biết là nghe, trong cái ngửi chỉ biết là ngửi, trong cái nếm chỉ biết là nếm, trong cái đụng chạm, xúc chạm của thân thể chỉ biết là cái sự xúc chạm thôi, không có suy tưởng và không có nắm giữ bất cứ những cái hiện tướng nào, bất cứ những cái trạng thái nào chung và riêng. Như Ngài Tỳ Khưu Thích Xá, Ngài sống ở trong rừng, Ngài tu tập thiền định, và khi mà Ngài chưa đắc được đạo quả, mà trong lúc Ngài đi trên đường gặp một cái cô thiếu nữ, Ngài nhìn cái sắc pháp của cô gái này, Ngài chỉ biết đó là một cái bộ xương di động. Vì Ngài tu thiền, quán cái sự bất định, và Ngài đã thấy, thay vì chúng ta thấy một cái người phụ nữ, chúng ta suy tưởng đến cái điều này, điều nọ, điều kia, hay là chúng ta thấy một cái cảnh đẹp, chúng ta thích thú và chúng ta tìm đến để mà ngắm cảnh, vân vân. Còn một vị xuất gia tu tập, Đức Phật Ngài dạy cho năm cái dục trưởng dưỡng này, nó là cái điều nguy hiểm và khiến cho chúng ta phải lâm vào cái tình trạng đau khổ lâu dài khi mà chúng ta không khéo tác ý và không khéo để tâm để tu tập trên những cái đề mục đó, thì như vậy sẽ làm cho chúng ta bị đau khổ lâu dài. Chỉ như vậy thôi, vì trong đời sống chúng ta luôn nhìn cái cảnh sắc tốt, không ai mà chấp nhận nhìn những cái đồ vật bị xấu sắc, không có được đẹp đẽ và nó thô thiển. Chúng ta thường nhìn cái gì làm cho tâm của chúng ta quan hỷ, làm cho tâm của chúng ta cảm thấy thích thú, chứ không có khi nào mà một người mà tự nói rằng những cái điều nào mà đẹp đẽ nhất và trang trọng nhất và sạch nhất, đẹp nhất, những cái điều đó tôi không có có thể nhìn được. Do vậy thì trong năm cái món dục lạc mà Đức Phật Ngài đã đề cập đến, một người mà thường xuyên tu tập quán sát thấy được cái tướng bất tịnh, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có dạy đó: Asuffa nupassin viharantang indrisu indriyesu susangutang phu cha nam hi cha mắt tay nhung sạch thăng a rát thác vừa dân tăng quê nát bá sa hát tí ma rô hoa tô xê lăng quá bắp bà tăng. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Những ai mà sống luôn luôn quán thấy được những cái bất tịnh, những cái bất tịnh tướng, không có nhìn các sắc là một cái tịnh tướng, nhìn thấy lúc nào cũng có một cái sự biến hoại, một cái sự rã tan ở đó. Khi mà chúng ta nhìn một cái đồ vật nào đó mà đồ vật ấy nó đẹp đẽ đến giường nào, thì chúng ta có cái xâm bát chân nhá, có cái sự tỉnh giác ở trên đó, thì sẽ nhận thức được rằng những đồ vật này nó không phải là vật trường tồn, không có phải là vật trường cũ, nó không có vĩnh viễn được thường hằng như vậy đâu. Hôm nay nó đẹp, nó tốt, nó cứng cáp, nó cứng chắc, ngày mai nó không được như vậy, nó sẽ bị suy mòn và hư hao theo thời gian. Nên những ai mà quán bất tịnh như vậy, sống luôn luôn quán bất tịnh, và trong các căn đó phải có cái sự phòng hộ và hộ trì, không để cho những cái tham ái, những cái chấp thủ làm cho tâm của chúng sanh, làm cho tâm của cái vị hành giả phải bị chạy theo những cái phiền não lôi cuốn. Và việc mà một người tu tập hộ trì các căn, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng mũi ngửi hương lựa nếm vị thân cảm xúc. Và ăn uống cũng phải có tiết độ. Như Đức Vua Bá-xê-na-đí Cô-ta-lá, Đức Vua là một bậc quân vương, một cái vị vua, đế vương như vậy, thích ăn cái gì cũng được, thích uống cái gì cũng được, hưởng thụ cái gì cũng được, không có cái tiết độ ở trong ẩm thực, không có tiết độ ở trong những cái món ăn. Khi mà một ngày Đức Vua nói với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con làm vua thì có những khi đó con ăn không có đúng thời, vì những lúc nào cảm thấy là người ta dọn ra những cái vật thực, những cái thức ăn thượng vị, và nếu như có cái sự thích thú ở trong đó, những cái món ăn như vậy thì sẽ hưởng thụ, và không bao giờ, bởi vì Đức Vua là một người quyền cao chức trọng, địa vị lớn, do đó Đức Vua dùng những cái vật thực phi thời, thí dụ như là những người ở bên ngoài đó, họ không có đủ cái tài sản để mà họ hưởng thụ bằng Đức Vua. Còn Đức Vua thì luôn luôn lúc nào cũng có những cái người nội thần, những cái người đầu bếp dâng cho Đức Vua những cái món ăn thượng vị, lợi cứng và lợi mềm, những cái món ăn nó xa hoa và nó lạ lùng để cho Đức Vua hưởng thụ. Do đó khi mà Đức Vua nói với Đức Phật rằng, hôm nay con cảm thấy không được khỏe vì lý do thân thể bất an, vì cái vật thực nó chi phối làm cho tâm của con luôn luôn bị hôn trầm, có khi thượng triều đó thì bị ngủ gục, hoặc là do vì hôm nay cái thân tướng nó to ra, nó mập lên, và Đức Vua cảm giác rất là khó chịu, cảm giác nặng nề. Khi ấy Đức Phật Ngài đã dạy cho Đức Vua một bài kệ. Có người ăn uống phải biết cái sự tri túc, nếu mà tri túc như vậy đó thì sẽ được già chậm và sức khỏe nó được dài lâu. Cho nên Đức Vua đã nghe theo Đức Phật và cố gắng loại trừ những cái món ăn nào làm cho mình không có được khỏe mạnh và làm cho mình bị hôn trầm. Và khoảng một thời gian sau thì Đức Vua trở lại bình thường với cái thân thể khỏe mạnh, và Đức Vua đã tri ân Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ có việc ăn uống hay là những cái sắc nào, những cái sắc ấy được tốt đẹp hay là không có tốt đẹp, mà chúng sanh, một con người không có khéo để mà thấy rõ, không có thấy khéo để mà quan sát, không có nhìn bằng cái trí tuệ ở trong đấy, thì năm cái dục trưởng dưỡng, banh chát ca mắc quân nát, năm món vật chất làm tăng trưởng cái phiền não dục, ngũ trần. Thì như vậy năm cái cảnh dục này, thứ nhất là sắc tu bá, thứ hai là thinh sạch đá, thứ ba là hương canh thác, thứ tư là vị ra sát, và thứ năm là phó thấp bá là xúc. Những cái ngũ dục này nó là cảnh tốt, nó hấp dẫn, thì gọi là cái cảnh dục trưởng dưỡng, làm cho chúng sanh phải bị khổ hay là phải bị trầm luân sanh tử, cũng lý do mắt nhận thức, tai nghe tiếng mũi ngửi hương lưỡi nếm vị thân cảm xúc mà thôi. Cho nên cái vấn đề mà tu tập cần phải liễu tri, cần phải biết những cái điều này để cho chúng ta có một cái chánh niệm và có một cái tỉnh giác, như Đức Phật Ngài dạy, ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, thì ma vương sẽ không có uy hiếp được. Như là núi đá trước gió, một cái tảng đá to ở trước gió, thì chúng ta thấy rằng tảng đá to đó không thể nào bị gió lôi cuốn, không thể nào bị gió làm cho lay động được. Còn những ai mà sống nhìn cái tịnh tướng, lúc nào cũng thấy những cái cảnh đẹp và thích ý, thì vị này sẽ bị buông lung, không có hộ trì các căn, và ăn uống sẽ không có tiết độ, ăn uống thiếu cái sự tiết độ, và như vậy sẽ biến nhát, bị hung trầm thị miên, vân vân, không có tinh cần và tinh tấn, thì phiền não ma hay là ma uy hiếp cả ấy như cây yếu trước gió. Một cây mà ở trước ngay gió thì quý vị sẽ thấy rằng dông bão sẽ làm bứng gốc cái cây ấy. Nên Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta năm cái sự nhận thức mà một người đã nhận thức được. Sắc do nhãn nhận thức, do con mắt nhận thức, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, mà khả ái, khả lạc, khả hỷ, kích thích lòng dục, hấp dẫn là như vậy. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, bài giảng ngày hôm nay chúng tôi xin được trình bày chỉ có bấy nhiêu, và chúng con xin thành kính dâng cái phước pháp thí của ngày hôm nay đến Chư Tôn Đức Tăng, cầu mong quý ngài hằng được sự an vui tiến tu trong Phật pháp. Và chúng tôi cũng xin chia điều phước pháp thí này đến quý bà quý cô tu nữ cùng Phật tử ở trong lớp Phật pháp Bố Thí Tâm Má. Xin cho quý vị hằng được những cái pháp kiết tường như ý, cuối cùng giải thoát sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú kính điện đại đức Huệ Tĩnh. Tiếp theo chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho phần thảo luận ngày hôm nay, xin kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thầy Sư đang có mặt ở trước máy, xin được kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư hoàn thành trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, bạch Thượng Tọa Thầy Sư, không biết Thượng Tọa có nghe được không? Quý vị có thể chờ thì chú thêm một chút. Thưa quý vị có thể chờ cho một chút xíu, Thượng Tọa Thầy Sư sẽ vào ngay. Mà Thượng Tọa Thầy Sư, không biết Thượng Tọa có nghe được không? Quý Phật tử có thể chờ cho dụ một chút, Thượng Tọa Thầy Sư sẽ vào liền. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa có nghe được không? Và một lần nữa xin được hỏi là không biết Thượng tọa Thiền sư đã có mặt ở trước máy chưa? Nếu Thượng tọa Thiền sư đã có mặt ở trước máy thì xin được kính Thượng tọa Thiền sư mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Một lần nữa, không biết Thầy Tổ Thầy Siêu có nghe được không? Nếu Thầy Tổ Thầy Siêu nghe được, xin Thầy Tổ Thầy cho biết. Chị Vân, chị biết tự có lẽ là Thầy Tổ Thầy Siêu không có bạn ở trước máy. Bây giờ thì xin được có lẽ là xin quý vị hãy chờ một chút, xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Xin được hỏi đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Có lẽ đại đức Pháp Đăng cũng không có mặt trước máy. Chúng ta thỉnh cầu mai một lần nữa, không biết đại đức Pháp Tân có bạn ở trước máy không, để thưa Pháp Tân. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân theo A Di Đà đó, thì những cảnh mà khải khải ý như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đều là kết quả của phước nghiệp trong quá khứ. Nếu không có phước nghiệp trong quá khứ thì chúng ta không thể có được sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc. Nhưng mà rồi chúng ta cũng nói rằng đó là ngũ trần, tức là năm thứ bụi, năm thứ làm cho nhơ bẩn tâm của chúng ta. Tại sao nó là kết quả của công đức mà nó lại làm nhơ bẩn tâm? Nếu nó là kết quả của công đức thì lẽ ra nó phải làm cho tăng trưởng thiện tâm, chứ tại sao nó là kết quả của công đức mà nó lại làm điều tăng, làm như bẩn tâm? Thì dựa trên điều này chúng ta nghĩ và chúng ta thấy rằng cái gì cần làm, cần suy nghĩ, cần có thái độ đối với năm dục tưởng dưỡng, năm dục công đức này. Xin thỉnh đại đức Pháp Tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Huệ Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Theo riêng chúng tôi nghĩ đó là cái điều mà năm cái dục công đức này á, sự thật ra thì cái người mà có cái phước thì chúng ta mới có đầy đủ các cái dục công đức này. Ví dụ như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó được đầy đủ và được viên mãn á, từ ở cái phước của cái người đó. Nếu như mà một cái người mà không có phước á, thì chúng tôi nghĩ rằng là họ sẽ bị khiếm khuyết. Khiếm khuyết trong cái việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó. Dù là theo Tỳ Đàm thì cái quả của cái quả vô nhân ấy, là do cái thiện nghiệp mà người đó đã mang lại, thì chính cái quả nó mang lại đó, cho nên người đó họ mới có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng một cách đầy đủ và được một cách viên mãn ở trong cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng đó. Và nói đến các cái công đức thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta thấy rằng có cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú đó, có một cái cô, một người, một cái người gọi là Lưỡng Bất Hoàng Hậu đó, thì do cái phước của đời trước Cho nên là cô có một cái sự, khi mà một nhà vị vua mà xúc chạm vào ra thì cảm thấy ưa thích, mặc dù là thân của cô có cái nghiệp xấu, cô không đẹp, nhưng mà cô có một cái sự xúc chạm nó là tốt. Thì chính là cái do cái phước của cái người đó. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta biết rằng là có phước thì tương xứng để sanh cõi trời, để hưởng được để đầy đủ các cái dục công đức đó. Cũng như là sanh lại cõi người thì người đó có đủ sắc đẹp, có đầy đủ những cái sự thụ hưởng nó được đầy đủ. Thì trong cái điều đó, đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy rằng cái trong các cái đối với ngũ dục đó, thì nó vẫn có cái vị ngọt của nó, và nó cũng vẫn có cái sự nguy hiểm của nó, và cũng có cái sự xuất ly của nó. Cái vị ngọt ở đây muốn nói là các cái công đức mà chúng ta thụ hưởng. Ví dụ như một người sanh ở cõi dục giới vui, thì người sanh ở cõi người thì người đó nhờ có các cái dục công đức đó, có cái phước, cho nên họ hưởng đầy đủ các cái dục công đức. Thì sanh là cõi trời thì họ có đủ siêu sắc thiên hương, thiên thọ mạng, thì những cái điều đó nó cũng phải nói là do cái phước, do cái phước như mình người đó họ họ có được cái sự thụ hưởng. Thì ở đây đó, các cái dục công đức nó có cái vị ngọt của nó, nhưng mà Đức Phật còn dạy cho chúng ta biết là nó có cái sự nguy hiểm của nó. Bởi vậy cho nên là ngài dạy rằng dục đó, thì ít vui nhiều khổ. Sự thật ra thì các cái dục công đức nó là cái sự thụ hưởng, người ta cũng thấy là cái sự thỏa thích ở trong đó, cũng thấy cái sự êm ái ở trong đó, cũng thấy sự hạnh phúc trong đó. Nhưng mà rồi đó, đằng sau của nó đó, thì nó là có cái sự chứa đầy những cái uất ức trong cái điều mà do cái sự khao khát của chính nó. Và chính cái sự khao khát đó, trong cái sự khao khát tìm kiếm cả cái dục đó, nó là gây đến cái sự nóng đốt, hay là đau khổ, hay hoặc là mất mát, hụt hẫng từ ở cái mà các cái dục công đức nó đến rồi mất, đến rồi đi, có rồi mất. Thì tất cả những cái điều đó nó có cái sự nguy hiểm của nó. Và vì vậy đó cho nên là Đức Phật này dạy nữa là trong cái nó có cái sự xuất ly. Nếu như một người biết cái sự xuất ly đó, tìm cách để tu tập để tránh xa. Giờ bây giờ mình đơn cử như một người, một chúng sanh ở cõi dục giới vui, thụ hưởng trong các dục, nhưng mà ở một trình độ cao hơn nữa, với một các vị phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, thì các vị ấy không hưởng ở trong các dục, thì cái trình độ của các vị đó đã cao hơn một chút, không lấy dục làm sự trưởng dưỡng, không lấy dục làm sự thụ hưởng thỏa mãn ở trong đó. Hơn nữa đó thì chúng ta có tạo cái công đức gì đó thì cái nhân mà luân hồi này vẫn còn, mà chúng ta có tu tập bước xuất ly, có tu tập xuất ly ở các đối với các dục, xuất ly đối với các phiền não, và tu tập các cái thiện pháp khác đó là nhân, để chúng ta nguyện rằng đó là cái nhân để đưa đến cái chấm dứt phiền não luân hồi, sanh tử luân hồi, thì đó là cái lý tưởng tu tập, cái mục tiêu đạt đến cứu cánh mà trong đạo Phật đã dạy cho những điều đó. Vì vậy cho nên là cái việc mà chúng ta tạo các cái công đức thiện sự đó, thì dù chúng ta không có nguyện hay có nguyện đi nữa, thì thà cái chúng ta còn cái nhân luân hồi đó, còn cái nhân luân hồi thì chúng ta còn tái sanh ở trong những cái cảnh giới vui hay là cảnh giới khổ nó cũng có, nhưng mà chúng ta còn luân hồi thì chúng ta còn tái sanh ở trong các cõi, trong các cõi. Nhưng mà một người có tạo các cái công đức thiện sự đó, thì chúng ta cũng nguyện rằng với cái thiện sự, cái pháp môn, cái pháp mà chúng ta tu tập, với cái thiện pháp mà chúng ta thực hành, với cái pháp mà chúng ta thực hành để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, thì chúng ta cũng làm gì thì làm, thì cũng phải có cái nguyện, nguyện được cái nhân để chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì khi chúng ta nguyện nó làm nhân để chấm dứt sanh luân hồi, nhưng mà chúng ta chưa dứt được những cái căn nhân của phiền não để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì chúng ta còn luân hồi. Mà khi còn luân hồi thì chúng ta còn hưởng được những cái thiện phước, tức là các cái dục công đức đó. Nhưng mà cái điều chính yếu đó, chính là chúng ta làm cái công đức thiện sự gì. Với một người tu tập, chúng ta hiểu rằng cái sự luân hồi đó, là khổ, khổ từ cái phiền não, do cái phiền não mang lại. Có khi thì sanh trong cõi giới cảnh giới vui, nhưng mà có khi thì cũng sanh trong cảnh giới khổ. Thì mình hiểu được, ý thức được cái sanh tử luân hồi là khổ đau đó, cho nên là mình làm các cái công đức thiện sự gì thì mình cũng nguyện rằng với cái nhân thiện đó, với cái thiện pháp mà mình thực hành, mình sớm đưa đến đoạn tận phiền não để chấm dứt khổ đau. Thì thì ở đây đó, với cái thái độ của một cái người tu tập đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng đó, là mình cứ tạo cái thiện sự công đức, tạo cái thiện sự, mọi cái thiện pháp mà chúng ta có thể hành được, chúng ta làm được những cái thiện pháp đó, thì chúng ta nguyện rằng hả sanh lại làm người thì chúng ta gặp được sự an vui, sanh lại cõi trời thì chúng ta cũng hưởng được cái sự an vui ở trong cõi trời. Và đặc biệt đó là chúng ta nguyện làm cái nhân để chấm dứt cái phiền não, cái căn nhân sanh tử luân hồi, đoạn tận được ái tham vô minh, thì lúc đó thì cái nhân đó mới thật là sự là cái nhân để đưa đến cái chấm dứt luân hồi. Cái nguyên nhân chính đó là như vậy. Còn chúng ta còn cái căn nhân sanh tử luân hồi thì chúng ta còn luân chuyển ở trong các cái cảnh giới vui, mà các cái cảnh giới vui đó thì dĩ nhiên là nó có, đặc biệt là đối với cảnh giới dục giới đó thì còn hưởng được, dục giới vui đó thì còn hưởng được những gọi là năm cái dục công đức này. Khi nào mà chúng ta chấm dứt cái sanh tử luân hồi hoàn toàn á, thì chúng ta mới thật sự được giải thoát an lạc. Thì đây là cái ý mà con xin được trả lời qua cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú kính kiên thầy Phật Tân. Bây giờ thì xin một lần nữa được hỏi thượng tọa Tư Siêu là giờ thấy thì còn có mặt ở trước máy. Mà thượng tọa Tư Siêu ở đây chúng ta dịch chữ Kamaguna gì là được công đức. Chữ công đức ở đây cái chỗ dịch là được tăng trưởng. Kamaguna thật sự nghĩa là như thế nào? Và chúng ta dịch như thế nào là chúng sát sinh, kính thỉnh thượng tọa Tư Siêu.
Là một bậc thầy nè. Em xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không à? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa Nguyễn Duy Tâm, kính thưa quý Phật tử, nhân từ Kamaguna, cái chữ Guna ở đây nó có rất là nhiều nghĩa. Cái Guna, một cái nghĩa mà chúng ta thường xài nè, ví dụ Buddha Guna ở Đức Phật, Dhamma Guna ở Đức Pháp, Sangha Guna ở Đức Tăng. Do đó có thể là bị nhầm là chữ Kamaguna mà dịch là dục công đức. Thật ra chữ Guna cái nghĩa thứ hai cái chữ Guna có nghĩa là xếp lớp. Ví dụ như bây giờ cái Isankati tức là tăng và lê của các vị tỳ kheo đó gọi là đi cuá, tức là hai lớp. Đi cuá là ba lớp, thì tôi cuá là bốn lớp. Mang nó dày lên, dày một lớp, hai lớp, ba lớp hay bốn lớp để cho ấm. Khi mà sử dụng y tăng về lê như là một cái chăn để đắp Đức Phật cho phép từ hai lớp cho đến nhiều lớp như vậy. Nên cái chữ bồ đá thứ nhất là tài, có nghĩa là cực tâm đức. Thứ hai có nghĩa là xếp lớp. Và trong nghĩa thứ ba đó, trong cái tinh nghĩa từ điển tha túc tập tha túc bồ đề ta đó, ở trong đó cái chữ cúng đá nó có nghĩa là cái sự vui vấn hay là cái sự cột buộc. Cho nên có chỗ thì chữ cúng đá người ta dịch là hệ, người ta dịch là hệ. Cho nên ở đây đó, Kamakuna, chúng tôi nghĩ rằng là xài cái chữ dược dược hệ thì nó sẽ hay vô cùng. Chữ dược như đây, dược dược hệ tức là cái sự dính mắc, hay là nói cái nghĩa khác đó, tức là nó làm cho tăng trưởng lòng tham, nó làm cho tăng trưởng lòng tham. Thì như vậy chữ dược dược hệ hay là được tăng trưởng, xài cái nghĩa đó thì cũng rất là hay. Còn cái chữ dục công đức á, tôi có những vị giải thích như thế này, sẽ bị gọi là dục công đức là bởi vì sắc đẹp chứ hay bị mùi thơm bị ngon xúc lạc á, là do nơi cái công đức trước đã làm mà nó phát sinh. Và thưa quý vị, ở đây nếu như mà nói trong phương diện quả của thiện, quả của thiện nghiệp, thì chỉ công đức đó phải xài chữ vương á. Chữ vương á ở đây nữa, vừa xài là chữ phước, vừa xài là chữ công đức nữa. Còn cái chữ khu ná là, một là xài chữ ân, nhưng là chữ ân đức, chẳng hạn như khu ná quan ta, ma ta, ma ta pít ta rô, cha mẹ là những bậc hữu ân, những bậc hữu ân. Như vậy chữ nó quan ta, chữ của nó ở đây tức là cái công, cái ân đức. Xài như vậy nó tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta xài, nhưng mà ở đây nếu mà giải theo cái cách thì gọi là sở dĩ gọi là dục công đức, vì rằng năm dục này, năm cảnh dục này là do nơi công đức trước đã làm, thì chúng tôi không đồng ý. Là bởi vì chữ cúng ná ở đây đó không phải là chỉ cho quả dị thục của, không phải là quả dị thục của thiên nghiệp, mà chữ cúng ná ở đây đó có đôi khi người ta xài cho cái nghĩa tốt, là những bậc mà có đức hạnh đáng thấy thì người ta gọi là cúng ná quan, cúng ná quan hay cúng ná quan tô, tức là bậc có đức hạnh. Cho nên chỉ cứ nói xài cái không có nghĩa gọi là dục công đức dễ bị nhầm lẫn. Ở đây chúng ta xài cái dục dục hệ, vì năm cái cảnh trần này nó làm cho tăng trưởng lòng dục của chúng sanh, làm cho chúng sanh bị cô buộc, bị ràng buộc ở trong, bị do hỷ tham. Cho nên ở đây dịch là dục dục hệ thì nó rất là hay. Và theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là như vậy, để tránh cái tình trạng người ta sẽ hiểu lầm. Có những người họ hiểu lầm còn tệ hại hơn nữa, là họ cho rằng nếu như vậy thì năm dục công đức thì đó là tích cực, là tốt, chứ đâu phải là xấu. Nhưng ở đây chúng ta nhớ thế này, cái gì là cảnh của lòng tham, cảnh của tâm sân, cảnh mà trợ duyên cho tham phát sanh, hay là trợ duyên cho sân phát sanh, cho si phát sanh, thì tất cả những cảnh đó mặc dù nó là cái pháp vô ký Abhyakata Thamma, nhưng mà cảnh đó nó không phải là đưa đến cái sự tốt đẹp. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái từ Kamakuna chúng ta nên hiểu lại và nên định nghĩa lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, những ngày hôm nay chúng ta bị ho nhiều, bị cảm, cho nên bị khàn tiếng, tắc tiếng, chúng tôi không có nói nhiều được, chỉ xin phép được trả lời câu nói nhiều thôi.
Sao tôi kính chân thưa tổ thầy sư, bây giờ để thưa tổ thầy sư đi nghỉ và tiếp theo xin được hỏi đại đức pháp đăng, đại đức pháp đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp đăng đã có mặt trước máy, xin đại đức pháp đăng hoàn thiện cho biết. Một lần nữa xin hỏi đại đức pháp đăng có mặt ở trước máy không? Đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu để thuyết tính có mặt trước máy, xin để thuyết tính cũng hiện cho biết. Quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không vậy? Nhìn như là Chư Tăng không nghe chúng tôi nói, không biết là quý vị có nghe chúng tôi nói không? Chư Tăng một lần nữa xin được hỏi để thuyết pháp tính hay để thuyết pháp đăng có mặt ở trước máy không? Nếu hay vì có bạn trước máy thì xin để điều phật tính hay để điều phật đăng hoàn thiện cho biết. Dạ, thấy thì tôi siêu đưa tay. Bất thì tôi siêu xin điều thỉnh thượng tọa. Nếu thượng tọa có điều gì pháp vị xin thỉnh thượng tọa.
Chúng tôi sắp sửa đi nghỉ vì cái tiếng nói không tốt, nhưng mà ở trong tâm đại đức pháp đăng, đại đức pháp tính không có tín hiệu có mặt ở trong tâm để trả lời, nên chúng tôi đưa tay. Nếu như thường tôi sẽ đẳng có hỏi thêm câu nào nữa thì chúng tôi xin được trả lời câu đó. Và đồng thời trong lúc mà chúng tôi đang trả lời xin, các vị MC liên hệ với đại đức pháp đăng, đại đức pháp tính cho các vị đến trước máy dùm. Xin tỉnh trường đội giáo đăng.
Sao thú, bác sư tổ thầy siêu thì như vậy xin được tỉnh trường đội trả lời cho một câu nữa. Bạch thưa thầy sư, khi mà chúng ta nghĩ đến năm cái cảnh dục đó, thì người ta nghĩ như vậy, thí dụ như cảnh đẹp, cảnh thiên nhiên chẳng hạn, mình chỉ đến một nơi nào đó như là thủy sĩ hay là áo, thì núi đó, hồ đó, cây đó, hoa đó, mây đó, cảnh đẹp thiên nhiên, tất cả mọi người giống nhau, thì như vậy phải chăng tất cả chúng sanh khi đối diện với một cảnh thiên nhiên đẹp như vậy đó đều là cảnh sắc khả ái khả ý, hay là đối với có những người những cảnh đó nó không phải là cảnh sắc, không phải là cảnh khả ái khả ý. Ở đây chúng ta nói là cái gọi là đẹp đó, nó là chủ quan hay là khách quan, thì xin kính thỉnh thưa tôi.
Trong cái không còn nghe tiếng của thượng tọa chắc đẳng nữa, xin thượng tọa cho hỷ cầm mic trở lại để đặt lên câu hỏi. Như vậy
Nhưng mà thưa tôi thưa sư, một câu đặt ra là chúng ta thường nghĩ rằng những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc là người nào có được những cái đó thì người đó gọi là có phước. Nhưng mà chúng ta lấy ví dụ như người ta nói rằng hoa đẹp ngoài công viên hay là cái cảnh đẹp núi rừng ở trên hồ rộng núi cao Thụy Sĩ chẳng hạn, là ai cũng thể hưởng được và ai đến đó đều thể hưởng được. Thì như vậy có nên nói đó là cái đẹp đó nó chỉ đặc biệt chỉ dành cho những người có phước, và những người có không có phước thì không hưởng được cái đẹp đó, hay là tất cả mọi người cùng hưởng giống nhau hết? Xin được thỉnh ý kiến của thầy sư.
Xin kính chào Đại Đức Pháp Đăng đã có mặt ở Đức Máy. Chỉ phải Đại Đức Pháp Đăng có mặt sớm một chút xíu để Đức chỉ đích thì dịnh chúng tôi một câu. Nhưng mà bây giờ thì Thượng Tổ Chắc Đăng đã hỏi thì chúng tôi xin được trả lời câu này. Rồi kế tiếp là Đại Đức Pháp Đăng trả lời vì hôm nay chúng tôi bị tắt tiếng quá. Kính bạch Thượng Tổ Chắc Đăng, kính bạch Thượng Tân, kính thưa quý vị. Cái đẹp mà chúng sanh thưởng thức đó, nó chỉ là nếu mà nói trên phương diện chủ quan và khách quan đó, thì cái người chúng không có phước nó tùy. Ở đây trong các loại quả, tâm quả dị thục của tâm thiện dục giới cũng có ngũ sân thức, tức là nhãn thức. Nhãn thức quả thiện, nhĩ thức quả thiện, tỷ thức quả thiện, thiệt thức quả thiện, thân thức quả thiện. Thì ở đây nhãn thức quả thiện có nghĩa là chúng sanh khi mà họ tạo cái phước của quá khứ, ngay trong hiện tại cái gì mà họ nhìn thấy thì cái đó họ có thể cảm hưởng một cách thoải mái, họ cảm thấy đẹp, cảm thấy vừa lòng thích ý. Thì như vậy là cái đẹp, cái thoải mái đó là do nơi cái người thưởng thức, do nơi cái người thưởng thức chứ không phải là do cảnh. Đồng ý rằng phần đông họ chấp nhận là cảnh đẹp, thì cái cảnh đó đẹp thật thì cũng có một phần. Nhưng mà ở đây đó, cái cảnh đẹp thiên nhiên mà mọi người thưởng thức thì chúng ta nghĩ rằng tất cả những ai đi đến nhìn cái cảnh đó mà họ trầm trồ, họ tán thán, họ thấy là đẹp, thì những người đó họ có cái phước nhận thức quả thiện, cho nên họ nói nhìn thấy một cảnh đẹp. Còn những chúng sanh như những người họ ở tại đó nhìn lâu ngày họ nhàm chán hoặc là họ cũng chẳng thấy có cái gì đẹp, đối với họ đá vẫn là đá, đất thì vẫn là đất, cây vẫn là cây, cỏ vẫn là cỏ, họ không có thiện loạn được, thì như vậy là người đã kém phước. Người đã kém phước. Cái câu chuyện ở trong câu chuyện của Bồ Tát Hồ Sát Thá, lúc giờ cái cô con gái của một vị giáo sư trú danh ở xứ Takasila được đem gả cho một chàng thanh niên trẻ cũng là học trò ở trong cái trường xứ Takasila. Ông thầy vì thương cái sự thông minh của nó cho nên gả gái cho. Nhưng mà cô gái, cô tỷ thư này rất là đẹp, nhưng riêng anh ta thì anh ta cảm thấy chán ấy, cho nên đi dọc đường vẫn đi bộ, đi dọc đường ngang qua cái khu rừng của ta, anh ta mới lên trên, trèo lên một cái cây cao để mà anh ta hái trái ăn. Người vợ trẻ ở dưới này mới sinh thì anh ta nói rằng em có tay có chân thì tự leo lên mà hái. Cô ta nghe nói như vậy thì cũng phiền, cũng buồn lòng, nhưng mà bây giờ đói quá phải trèo lên cây. Anh chàng thanh niên đó, ảnh vội vã ảnh trèo xuống. Anh trèo xuống xong rồi anh kiếm gai gốc, anh chất chung quanh cái gốc cây đó cho cô ta khỏi đi xuống, và anh ta bỏ đi. Bây giờ Đức Vua cùng với các quan đại thần đi săn bắn ngang qua thì nghe cái tiếng kêu cứu ở trên cây. Ông Vương thấy một cái thiếu nữ rất là đẹp, một thiếu nữ rất đẹp mà đang bị như vậy, cho nên Đức Vua cũng động lòng và cho người trèo lên để giải cứu cho cô ta. Khi xuống hỏi thăm cô ta thì cô ta nói là cô ta là con của vị giáo sư tướng danh Takasila, được nhân gả cho một cái chàng thanh niên học trò vừa tốt nghiệp, nhưng mà anh ta lại không có thích, anh ta muốn bỏ rơi dọc đường như thế này. Tiệm Vua mới hỏi vị quan đại thần đó là tiền thân của Đức Phật, hỏi vì sao một người cô gái đẹp như thế này mà lại có những chàng thanh niên mà không thích. Thì Đức Bồ Tát này rất là trí tuệ, Bồ Tát Hô Sát Thá là mới giải thích cho Đức Vua nghe là mặc dù là đẹp nhưng mà nếu những người không có phước mà để hưởng cái sắc đẹp đó thì tự nhiên họ nhìn họ không có cảm giác gì hết. Chính vì chỗ đó mà anh chàng thanh niên mới bỏ người vợ trẻ đẹp để mà đi. Tiệm Vua nghe như vậy rất lấy làm hài lòng, bảo đêm ông rước cái cô tỷ thôi đó về để làm thứ phi. Thì ở đây đó, qua cái câu chuyện này chúng ta cũng thấy rằng là khi mà một người mà không có phước đó, thì họ thấy cái gì đó dù cho nó là đẹp nhưng mà không là đẹp. Cái âm thanh người khác nghe hay nhưng mà anh ta không cảm giác là hay. Mùi thơm mà anh ta không cảm giác là thơm, mà anh ta cảm thấy dị ứng khó chịu vân vân. Thì như vậy cái đó cũng là một cái sự kém phước của chúng ta. Cái đẹp hay cái xấu nó còn tùy thuộc vào tâm lý của người nữa, tức là do nơi cái phước của người, cái phước của người đó. Và trong kinh Đức Phật thì cũng thường dạy khi mà một người mà họ đang với một cái ác nghiệp chi phối, hoặc là do nơi cái tâm bất thiện họ đang sanh khởi, thì người đó dầu cho họ ở trước mặt của họ là một mâm cao cổ đầy, hay là cái giường nệm êm ấm, hoặc một cái ghế sang trọng, người này họ không đáng xứng đáng để ngồi nằm ở trong chỗ đó, bởi vì họ nằm ngồi trên chỗ đó họ cảm thấy nó khổ sở lắm. Đó là cái người kém phước. Chứ còn như cái đẹp cái xấu đó, chúng ta không phải nói là nó chỉ riêng về cái cảnh đó là cảnh đẹp. Cảnh đẹp cái điều là có phước, không phải vậy. Mà do nơi cái tâm của người đó có thưởng thức được hay không thì cái người đó mới gọi là có phước. Tôi cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Và giờ đây thì xin được thỉnh đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ có mặt ở trước máy, xin tiếp lời để thảo luận những câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng sắp sửa nêu. Chúng tôi tắt tiếng quá, chúng tôi xin phép ra. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thu ở cái trường thiền tọa đại sư. Đại Đức Pháp Đăng, không biết Đại Đức Pháp Đăng bây giờ có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng đang nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ trả lời cho cô thưa luận tiếp theo gia tộc. Đại Đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta nói về trường học là có nhiều người nói rằng năm cái cảnh là sắc thân khí vị xúc là năm cái thứ bụi làm dơ tâm của mình, chúng ta gọi là năm ngũ trần, năm cái hệ lụy của đời sống. Và đôi khi chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói là mắt là lửa, cảnh sắc là lửa, những thứ lửa đó nó thiêu đốt, rồi tai là lửa, cảnh thân là lửa. Nhưng bây giờ hỏi Đại Đức Phật Đăng là nếu mà mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi ngửi nếm, thân xúc chạm, nó là lửa, nó là cái nhân sanh phiền não, như vậy những người như là khiếm thị chẳng hạn, những người như mù mắt thì có được sanh và có phước không? Những người không thấy, không nghe, hay là mũi không ngửi được mùi hương thì người đó có bất phiền não, là có phước không? hay là khi mà chúng ta nói rằng để chấm dứt cái phiền não, nó phải mang một ý nghĩa khác hơn điều đó. Xin đỉnh về Đức Phật đã.
Theo cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì theo cái lý pháp đó, thì chúng ta phải định nghĩa rõ ràng. Cũng như hồi nãy thượng tọa được kêu nói đó, mà thì cái tâm Atida gọi là những cái tâm nhãn thức tọa tạo hóa thiện, nghĩ thức tọa tạo hóa thiện, thì thức tọa tạo hóa thiện, thì thức tọa tạo hóa thiện, thân thức tọa lạc hóa thiện, tiếp sau tọa tạo hóa thiện. Thì những cái tâm hóa thiện đó là do cái nghiệp lầm của chúng ta từ trước. À, nhưng mà thực Phật cũng có những đoạn Đức Phật sẽ nói là mắt là lửa, cảnh sắc là lửa. Thì muốn nói ở đây á, là lửa từ ở đâu mà nó tăng lên. Như vậy thì chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta phân biệt ra các cái bậc thánh. Ví dụ Đức Phật ngài vẫn ăn những bậc thịt ngon, y phục mặc vẫn là những cái lời y phục thượng hạng, người ta cũng dùng những loại là dạy lụa cát phi rồi. Thì chúng ta thấy hay là ngài đó là ngài ở trong cốc liêu mà có những người lan ở dưới tỷ, người ta đem cầm hương, người ta tán ra, người ta ốp và trên những cái tấm thảm trải cho Đức Phật hay là chỉ tăng nằm. Thì chúng ta thấy đó, Đức Phật này nói rằng đó là cái cảnh trí mà gọi là cái cảnh trí được gọi là cả ái cả hỷ. Nhưng mà nó đây á, là cái vị mà đã đoạn từ phiền não, các vị không còn phiền não nên không có được gọi là lửa. Lửa ở đây á, là muốn nói cái phiền não, mà phiền não này tăng lên á, do mình chưa đoạn trừ. Nên khi mắt mình thấy cảnh sắc á, thì lòng tham nó tăng lên. À, cảnh sắc là cát, cái gì mà mắt mình thấy gọi chung trong ai thì đàn gọi là cát xứ màu. À, con người của mình cũng là từ màu trắng, là da mặt màu trắng, bị đen, móng tay màu đỏ, màu hồng hay là màu xanh gì đó, dẻ cái này kia nó cũng là chỉ là cảnh sắc thôi, trong ai thì đàn là gọi là cảnh sắc cát xứ màu. À, nhưng mà khi mình khởi lên á, vì cái tiền não ha của mình còn nên khi mình nhìn cái cảnh đó là thành khởi, thì lúc Đức Phật đó, lúc đó thì Đức Phật mới nói vậy, mới gọi là đây là mắt là lửa. Vì mắt mình nó đã thấy cảnh sắc mà lòng tham nó khởi, và cảnh sắc là lửa vì cái lòng tham nó có cái đó rồi. À, gọi là lửa thì não từ trong nó đốt ra phía bên ngoài, nó làm chiêu đốt với cái chúng sanh đó. À, còn khi mà gọi là không có lửa đó, à, thì khi mà không có lòng tham thì mắt mình vẫn nhìn là nhìn thôi. À, rồi cái cảnh sắc mình thấy mình vẫn thấy thôi, mắt mình có để nhìn cảnh sắc. Nhưng mà ngược lại đó thì mình nhìn mà cái tâm mình không có dướng mắt, cái tâm mình không có phiền não, thì cái đó thì Đức Phật gọi là cái thấy đó, gọi là cái thấy gọi là mình có nguyên lý đặc ý hay là cái thấy cao thượng. À, còn khi mà mình cái người khiếm thị đó thì không tu được cái gì, bởi vì thấy những người có mắt đó họ mới tu những đề mục tắt được. Ví dụ như cái màu đề mục xanh đỏ trắng vàng ánh sáng hư không, đất nước lửa gió, họ nhìn vào cái đề mục nó mà tập trung cái tâm của họ là gọi là tu nhà để tu thành tâm nhận thức. Và tu làm ta một cái tâm thiện tăng lên để làm được chuẩn bị thượng hành thượng cứ để đặt thiền thành không. Thì như vậy là nhờ có mắt nên họ mới tu được thiên nhãn thông. Thì nhờ có lỗ tai họ tu tập đó, thì họ mới luyện được cái thiên nhĩ thông, là từ cái lỗ tai thì họ nghe được cái tiếng chư thiên, tiếng những lời tiên nhân ma quỷ, tiếng xa tiếng gần họ nghe được, đó là do cái thiên nhĩ thông mà họ từ cái lỗ tai họ luyện thành thiên nhĩ thông. À, vì nếu một người kém khuyết con mắt đó, thì họ không thể nào luyện thiên nhãn thông được. Và khi mà họ kém khuyết cái lỗ tai á, thì họ không thể nào luyện thiên nhãn thông được. À, nên thường thường chỉ thấy những người lạc vô nhân đó, là những người gọi là phục sinh không có nhân đó, thì những người đó họ đi đại tiện đó, họ tự đại tiện này, chứ họ không có nói là mẹ ơi con mắc cầu quá, hay là mẹ ơi con mắc tiểu quá, mà tự thân của họ đó rồi tới giờ đó là tự giống như là họ đại, họ cũng đái, họ ý, họ ỉa, nhưng mà họ không hoàn toàn không có biết. À, tâm kinh gọi là người lạc vô nhân. Thì chúng ta thấy những người mà họ bị bệnh mà theo học nói là thiếu cái muối iốt là người đằng đẵng đó, thì họ ăn thì cha mẹ tới giờ lúc để ăn thôi chứ họ cũng không biết đói nữa. À, rồi á, là ngủ á, thì họ tới giờ họ ngủ họ cũng không biết ngủ, mà không có phải ai vô họ ngủ mà. Rồi đại tiện tiểu tiện vậy tới giờ đại tiện tiểu tiện thôi. Thì bây giờ mình có những đứa con như vậy thì mình rất là đau khổ, nhưng mà Đức Phật gọi là người lạc vô nhân. Nè, vì người này ví dụ như họ có họ không có những thần kinh nên họ không có cảm giác được. À, ví dụ không có thần kinh thân á, giống như là họ họ là cái người mà gọi là cái cảm giác như là đau bụng hay như hay là đại tiện tiết kiệm họ cũng không có nữa. À, thành ra hay là họ có mắt nhưng mà bởi vì họ không có mắt, ví dụ như thấy những người mù hiển thị là mù hoặc là người biết, người bị câm lặng, thì khi tâm mộng không có thì không thể nào nói lên những lời nói của Đức Phật là lời nói chỉ dùng tri túc, lời nói đúng thời, lời nói với tâm từ, lời nói mang cái lợi ích. Thì người nào không có miệng thì sẽ không nói được những lời nói như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Phật người nói chúng ta có những khẩu nghiệp, nhưng mà bên đó nó có hai loại khẩu nghiệp ác và khẩu nghiệp thiện. À, mà cái khẩu nghiệp thiện đó sao mà mình tu tập nhiều đó, mình sanh làm người có cái lưỡi đẹp, răng đủ 40 cái, hoặc là môi không khô, lời nói mình thanh tao, lời nói mình là đi thẳng vào tâm, đi đi thẳng vào tim của người đó, làm người đó cũng là đẹp lòng vừa ý. Thì Đức Phật là do cái người đó cái kiếp trước có cái khẩu nghiệp, nhưng mình có cái khẩu nghiệp nói những lời hòa hợp, nói những lời kiểu dục tri túc, nói với tâm từ, nói đúng thời, nói mang lại sự an lạc hạnh phúc. Thì như vậy là kiếp này họ sanh ra họ có được cái hạnh phúc này. Nên chúng ta thấy là Đức Phật nói là mình có cái miệng, nhưng cái miệng của mình để nói tâm thật nó tiêu dệt, nó như là nhảm nhí vô ích, thì sao mình sẽ tạo cái sắc nghiệp đó là mình bị câm lặng. À, bởi vì cái người câm lặng là do trong kinh gọi là do cái người đó kiếp trước đó họ dùng cái miệng của họ nó nói những lời không ai nói, hoặc là họ chọc ghẹo, họ châm biếm mà nó nói những lời chê trét. Trong kinh kể là quý vị thấy những cái lời ngã quỷ mà miệng lửa chạy đó là những cái bạch thị bói. À, những bài tiền hỏi kiếp trước chuyện có hay không, chuyện không nó có nói cho người ta, nói tâm lý cho người ta thôi, chứ không thật sự không có biết coi bói mà nói bậy nói bạ đó. Thì sao là những người nó sanh ra đó miệng nó là lửa nó chạy trong miệng đó. Hay là quý vị nói người ta gọi là dòi nó sanh trong miệng đó. Thì những người như vậy là do cái nghiệp ác mà cái sắc nghiệp nó hình thành tăng khai bào đó, thành ra người câm ngọng, thục lưỡi, hoặc là những người gọi là đớp, thì đó là do cái sắc nghiệp nó hình thành ra cái sắc thân này đó. À, nó bị khuyết kèm một phần này. Còn khi một người có phước đó, từ kiếp trước mà nói những lời chân thật đó, thì nó hình thành cái tác nghiệp đó, là cái lời nói của người đó thanh tao, nó là nói người đó dễ nghe, dễ cảm mến. À, lời nói người đó làm cho mình tin tưởng. Nhưng mà những người mà do cái nghiệp giọng ngôn kiếp trước đó, thì sao này nói người ta không có tin. Bởi vì quý vị thấy một lời nói của người ta thôi, nhưng mà do cái thiện nghiệp đó, thì mình nói là người ta tin. Nhưng mà do cái ác nghiệp đó, người ta mình nói người ta không có tin. À, cái người đó rất là có được lòng tin của người ta, cũng là cái lời nói của mình. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì chúng ta thấy vậy, chúng ta chứng minh rằng là giải Đức Phật là những người mà còn thiện nghiệp, mà từ cái khẩu nghiệp này mình tu tập được tạo cái thiện nghiệp, mà ta phát lên được là ngược thì cái nghiệp cái sắc khẩu vị thi của mình nó đặc biệt. À, còn khi mà mình còn có tai có kinh đó, mình mà mình không còn hạ hạ tiếng sanh đó, ví dụ mình có thân thì thân mình là như là tai kinh, mình để hành hạ đã đặt tiếng sanh. Cái kiếp tâm thanh tâm gọi là thân hình bệnh tật, cái thân hình bệnh tật còn ngày như vậy không có làm ăn gì được hết. À, như vậy mình nghĩ là không làm ăn được là cái người hạnh phúc, cái thân bệnh tật như vậy đó làm cho người đời là cha mẹ mình đó, là thân của mình thật là đau khổ, nhìn gọi là thân mà bệnh tật có ngày như vậy. Và chính Đức Phật nói là do cái thân nghiệp kiếp trước đó, người đó hành hạ đánh đập chúng sanh, làm chúng sanh đau khổ, bắt trói chúng sanh để rồi làm dùng thân của họ đó là hành hạ. Mình thấy có nhiều người họ hành hạ cũng thú con vật gì đó, họ hành hạ giả mang, thì do cái sự hành hạ nó kiếp tao tăng nó họ tật bệnh hoài. Thì cái tật bệnh của họ là do cái tác nghiệp cái kiếp trước, từ do cái ác nghiệp mà khiến cho cái tác nghiệp nó hình thành, nó có một cái thân tình tật bệnh nhiều như vậy. Thì chúng ta thấy như vậy, Đức Phật là bậc đầu tiên ngài mới nói lên hiểu trong bậc chân tướng, thì nó có 32 cái đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp. À, và cái tai của ngài đó là nó có một cái bắp thịt suông đều với nhau, năm ngón tay đều với nhau, và cái da nó óng ánh như vàng. À, và cái mỗi cái lỗ chân lông chỉ có một cái cọng lông thôi, một cọng lông nó xoay có một chiều. Thì Đức Phật tuyên bố rằng do cái kiếp trước cái thân của ngài có đó, lực ngài không có làm những ác nghiệp, cái thân ngài có đó ngài thương tưởng những lời bị đa nạn. Quý vị thấy có những kiếp mà Đức Bồ Tát ngài cứu những con khỉ, hoặc là cứu những con cát, cứu những con chuột, cứu những con rắn. Những con đó nó bị hoạn nạn thì ngài dùng cái thân nó ngài bơi lội để cứu nó. À, thì do cái thiện nghiệp đó ngày sanh làm người đó, ngày còn thân là ít có bệnh tật, ít có những cái chứng bệnh hiểm nghèo. À, thành ra chúng ta thấy rằng đó là những người có cái thân nghiệp tốt. Như vậy thì nhìn vào cái thân nghiệp bệnh hoạn thì chúng ta đừng nghĩ là có phước. Cái thân nghiệp bệnh hoạn là do cái nghiệp xấu từ ngày xưa, bây giờ sanh làm bệnh hoạn. mình không có làm gì được hết. Không có làm gì được á, bởi vì thực sự ta nghĩ rằng mình không có làm gì được là thì mình không có hại đời. Nhưng mà thật sự ra không phải như vậy. Cái không làm được, nhưng mà mình hiểu được cái nghiệp ác nó cho mình cái thân bệnh tật thì mình sẽ thấy được cái điều đó là cái điều không có tốt. Nhưng mình có một cái thân tốt đẹp nhưng mình không làm việc ác, mình làm việc thiện thì mình làm lợi cho đời rất là nhiều. Đức Phật nói rằng từ cái thân sanh tử này tạo nhiều cái thiện nghiệp. Cái thân sanh tử là gì? Cái thân này á, là luân hồi, nhưng mà nhiều được cái thiện nghiệp làm nên là do thân nghiệp làm việc tốt. Như là thay vì ta sát sanh trộm cắp tà dâm thì mình không có sát sanh, không trộm cắp, mình có cái phạm hạnh, là đời sống thân nghiệp mình có phạm hạnh. Người ta nói ác cái tâm tập kia dệt nhẫn vô ích đó, thì mình có cái miệng nhưng mình không nói những điều mà ác đó. Thì Đức Phật gọi là từ cái thân này mình tạo nhiều cái thiện nghiệp. Bởi vì Đức Phật nói rằng chúng ta sống đời sống luân hồi đó như là những cái bông hoa, mỗi ngày làm những việc thiện, những bông hoa được kết thành cái tàng hoa quý báu. Thì từ cái thân nghiệp đó, từ cái thân này mà mình tạo được nhiều cái thiện nghiệp, mình sẽ là cái người trời sáng đời này, giống như căn tóc ở mây che. Thì Đức Phật này nói những cái điều đó là cho chúng ta biết rằng một cái người có thân, nhưng mà họ làm thuê làm mướn rồi họ có của cải, họ bố thí cúng dường, thì cái thân nghiệp nó tạo cho họ nhiều cái thiện nghiệp, vì họ dùng cái thân này để họ làm ra có của cải tài sản. Rồi con người cũng có cũng nhờ cái thân này mà những vị thì của cái thân này đi giảng đạo thuyết pháp, để làm những việc tâm sự, làm những việc cải độ lâu đời, thì bây giờ mình cúng dường những người đã ăn, thì do cái phước đó mình thành làm người sống lâu sạch đẹp thiên dương sức mạnh. Nếu mình có thông minh xíu, mình nghe pháp mình sẽ có trí, mình trở thành người có trí tuệ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy cho chúng ta biết rằng cái thân sanh tử của chúng ta đó, từ cái thành thân sanh tử này, nhưng mà chúng ta tìm được nhiều cái kỳ tích trong cái thân sanh tử này. Nên quý vị thấy có nhiều người đó họ thân của họ, nhưng mà cái thân của họ đó họ có cái đầu óc mà họ suy nghĩ được cả những cái điều mình không suy nghĩ được. Hoặc là thân họ làm được những việc mà mình không thể làm được, họ làm ra những cái chuyện mà lợi ích cho cái người cả đời rất là nhiều. Là họ có cái lời nói, một cái lời nói của họ mang lại nhiều hạnh phúc. Quý vị thấy có nhiều người họ có cái lời nói mà bao nhiêu người đi làm việc thiện, họ khéo nói nên người ta nghe và người ta phát lòng tin, người ta làm việc thiện rất là nhiều. Rồi cái tai chân của một người mà có đó thì họ làm được những việc rất là kinh khủng. Hồi chiều chúng tôi coi đó, một trong bốn người gọi là thành công trên thế giới đó, thì có một cái người đó họ làm việc mà họ có bốn cái bàn, mà họ nói rằng nếu mình ngồi một cái bàn hoài mình sẽ buồn ngủ. Ở trong bốn cái bàn đó họ làm bốn việc. Cái bàn đó là lo cho chỉnh đốn mà những cái thư từ xa đến tới, những cái thư từ họ làm, họ soạn những cái văn bản, rồi họ ngồi họ viết văn hoặc là họ tâm chuyện trong cái bàn khác. Mà thấy cái bàn này mà họ buồn ngủ họ đổi một cái bàn khác, mà họ làm công việc là suốt cả một ngày như vậy. Họ làm rất là nhiều việc mà họ ngủ rất là ít. Họ làm từ năm này qua năm kia được, mà do cái việc mà họ biết phân bổ thời gian. Mà những cái người như vậy đó thì họ mình gọi là họ có thời gian học rộng hiểu nhiều rất là nhiều. Thì chúng ta thấy những người mà họ đưa ra cái cách mà họ làm nhiều việc cho những người họ hỏi họ là gì, ghi lại trong những cái phong trào của những người thành công trên thế giới này, có 40 người thì có những cái nhân vật này. Thì chúng ta cũng thấy đó, từ cái thân của chúng ta đó, chúng ta làm được nhiều cái việc nhưng mà có nhiều người được biết. Họ ngồi cái bàn đó, họ làm xong buồn ngủ mà đi ngủ thôi, nhưng mà có người đó thì họ kéo léo hơn, họ ngồi họ làm chuyện này hoài. Nên đó, chúng tôi nghe cái anh chàng này anh nói rằng có nhiều khi anh đọc những chuyện này chuyện kia, rồi anh làm việc một cái lúc anh mệt thì anh đọc những chuyện kinh thám hấp dẫn, rồi anh đọc hấp dẫn rồi anh làm việc nữa. Thì nhờ như vậy nên cái tâm của anh lúc nào buồn ngủ thì anh lại không có ngủ, mà anh lại chuyển một bàn khác đọc chuyện làm đầu đồ. Rồi sau khi anh tỉnh táo rồi anh quay cái bàn đó anh soạn văn thư, anh soạn những cái này kia đó. Thì chính vì như vậy nên anh làm được một ngày rất là nhiều việc mà anh ngủ rất ít. Thì chúng ta thấy những người mà có thân mà họ làm được như vậy đó, họ trở thành những mặt kỳ tích ở trong cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta cũng nhiều khi chúng ta có thân nhưng mà chúng ta làm việc thiện rất là ít, và chúng ta làm việc lợi mình đời đời rất là ít, tại vì chúng ta không tận dụng cái thân của chúng ta bằng cách khác tận dụng. Nên chúng ta giống như là một cái người có cái vật gì mà họ kéo làm, họ tận dụng được cái vật đó mà họ làm cho được cái công sức. Nhưng mà chúng ta cũng có cái máy đó, nhưng chúng ta không làm được mấy công sức hết, chúng ta không làm được nhiều việc vì chúng ta không khéo tận dụng. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta nghĩ con người chúng ta mắt tai mũi lưỡi, nên Đức Phật nói rằng thấy cái gì là thấy cao thượng. Đức Phật nói con mình có con mắt, thấy Đức Phật, thấy tượng Phật, thấy Ngọc Xá Lợi, thấy cái cây Bồ Đề, Đức Phật gọi là thấy cao thượng. thì mình còn có lỗ tai, người ta gọi là cao thượng, thì Đức Phật gọi là nghe kinh, nghe pháp, nghe lời giảng, nghe những cái câu chuyện bất hiền kiếp, thì cái nghe đó Đức Phật gọi là nghe cao thượng. Rồi mình có thân phục vụ, và phục vụ như Tam Bảo, phục vụ cao thượng, là đặt đối tượng là mình là đất, là đặt từ cái sự tu tập thiện nghiệp của mình đó, mình giác ngộ thành thánh nhân, thì đó là đặt cao thượng. Thì những cái điều này Đức Phật nghe nói, chúng ta thấy thấy cái gì là cao thượng, nghe cái gì cao thượng, thì chúng ta tận dụng những căn của mình, nhãn căn để thấy, mà thấy cái gì gọi là mình mất lòng tham, thấy Đức Phật là một vô nhiễm vô kiều, hay là câu chuyện mắt thắt của Na Lý nhìn thấy Đức Phật một thanh nhiều ở trời, hay là có nhiều cái câu chuyện mà như con gà hay con heo ở gần chuồng nghe trên mực xanh là người con gái, thì chúng ta thấy là Đức Phật gọi là nghe cao thượng. Rồi ví dụ mình phục vụ cao thượng, mình tỏa thân này mình phục vụ cho Tam Bảo, phục vụ cao thượng đó. Rồi lợi đắc cao thượng là mình từ cái phục vụ đó mình được cái lợi đắc, là một là mình thanh và phải vui, mình không có khổ lị gì, thanh cho gia đình nghèo, là mình được người ta quý trọng, được như tiên ái kính, sau khi mình giác ngộ thành thánh nhân, thì Đức Phật gọi là lợi đắc cao thượng. Lợi đắc là được thiền định đạo hòa thành tâm thánh trí, làm người thượng nhân trong cuộc đời này, thì từ cái thân này mình tạo được nhiều như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi cho thằng bạn nhắc đảo thì tôi xin trình bày, và nếu mà nói rằng cái người mà biết tâm ngộng đó, thì những người đó đều là do cái nghiệp ác, mà cái tật cận nghiệp nó phục sinh, nó tạo ra cái khuyết điểm như cái phần này, chứ không phải là cái người đó là cái người dễ tu, hay là cái người đó là người có phước, mà người đó hoàn toàn là kém phước, và người đó hoàn toàn không có tu được. Nên tưởng tượng quý vị thấy trong kinh bài kinh Tăng Tu Tập đó, Thanh Niên Út Ra được ngoại đạo Ba Gia Tí dạy đó, thì Đức Phật hỏi gì chứ là vậy chứ Út Ra tu tập như thế nào, các căn dẫn nó là có mắt được là thấy, có tai được nghe, thì Đức Phật cũng nói vậy chứ người biết đó, là cái người căn tu tập sao, và cái người đuôi đó, là cái người mù lòa là người có căn tu tập sao. Thì cuối cùng á, Thanh Niên Út Ra không có trả lời được. Đức Phật ngày mới về, ngày mới giảng thì cái tăng nghe về cái căn tu tập. Đức Phật ngày nói ngoại đạo tu tập kỳ lạ, ngoại đạo không có biết cách tu tập. Còn đối với Như Lai hay đệ tử Như Lai đó, là cái người biết tu tập, nên có con mắt á, mà thấy cao thượng, thấy Đức Phật, thấy chữ tăng, mình khởi lòng cung kính, mình cúi đầu đảnh lễ, mình tạo phước cho kiếp luân hồi của mình. Rồi mình có cái tai nghe những cái lời của bậc thiền kiếp, nghe cái pháp cao thượng, nghe những gì bỏ tham sân si tà kiến, đó là nghe cao thượng. Vậy là phục vụ cao thượng, là dùng cái thân mình để phục vụ cho Tam Bảo, là các cao thượng. Thì chính những điều này Đức Phật này nói rằng đệ tử của Đức Phật là người biết tu tập, còn ngoại đạo là người gọi là người mù, giữa người mù ôm lưng với nhau nên không có biết cách tu tập. Thì trong câu á hỏi cho thằng bảo thì cũng xin trình bày như vậy, bây giờ thì cũng xin nhận biết lại để chúng ta tiếp tục trường hợp.
Sa tu kính thiên đệ Đức Phật đăng. Tiếp theo xin được hỏi là đệ Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu đệ Đức Pháp Tính nghe được thì xin thỉnh đệ Đức Pháp Tính. Có lẽ đệ Đức Pháp Tính đã bận việc ra bên ngoài. Bây giờ thì xin được trở lại với đệ Đức Huệ Tiến. Đệ Đức Huệ Tiến nghe được không? Dạ. Đệ Đức Huệ Tiến hầu hết cái phước của chúng ta là tạo ở trong đời sống hàng ngày bây giờ như bố thí thế giới thôi, nó đều là cái phước để tạo nên năm cảnh dục là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Vậy thì chúng ta nên làm phước gì để có được những cái công đức, để được những cái phúc quả mà nó cao hơn, nó tốt hơn là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc? Xin thỉnh để đi quyền tiên.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Bà, Nam mô Sang Thầy. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, thành kính đảnh lễ đến thượng tọa giác đẳng Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Con kính bạch thượng tọa là nếu mà nói về cái quả phúc hay là cái quả phước mà trong đời sống một người làm một cái việc thiện, khi mà người này bố thí chẳng hạn, hay là làm một cái việc gì đó để cái tâm lý của họ có một cái sự an lạc, và họ không có bị bức rứt, họ không có bị phiền não. Có những người họ thích làm, họ thích đi làm phước. Có nhiều người họ thích rủ người khác và cổ động cho người khác đi làm phước. Và cũng có nhiều cái trường hợp là có nhiều người họ chỉ thích làm phước một mình thôi, họ không có muốn ai chung cùng phước với họ. Rồi có nhiều người họ không có khả năng để làm phước, nhưng họ chỉ thích là đi cổ động cho người khác làm phước, nhưng ngay bản thân họ thì họ không có làm phước. Có rất nhiều cái trường hợp như vậy. Thì bài kinh Đức Phật này dạy người mà cho cái vật thực thì gọi là cho cái sức mạnh. Nếu như người mà bố thí làm một cái việc phước, như là chúng ta cho cái vật thực đến cho những người nghèo khổ chẳng hạn, thì như vậy cái phước mà chúng ta cho vật thực đến những cái người đó là cái phước phước vật. Và phước vật đó nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà sanh sang cái kiếp khác, sanh qua những cảnh giới khác, chúng ta có được một cái sự an lạc do cái thiện nghiệp nó trổ quả và tạo cho chúng ta có một cái điều kiện sống tốt hơn, do chúng ta có cái phước phước vật chất nó trợ tạo. Nhưng còn đối với khi mà chúng ta hướng đến cái sự giải thoát thì theo cái sự hiểu biết và cái theo con nghĩ đó là trong việc tu tập để đạt được cái tâm từ, đạt được cái tuệ như Đức Phật ngày dạy đó, chỉ khi mà một khải móng tay thôi mà chúng sanh nào có một cái tác ý và niệm khởi tâm từ, niệm khởi bi tâm và từ tâm giải thoát và tuệ giải thoát, thì chúng sanh ấy coi như là có được một cái ngày cát tường, một cái đêm cát tường. Còn việc mà mỗi chúng sanh họ thích cái khuynh hướng như thế này, như thế kia, như thế khác, thì cũng khó mà làm cho họ xoay chuyển được. Thì người mà có trí là người hay thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp và thí trí tuệ. Bài kinh Quan Hỷ về cái sự thí thực Ayuro Vanado Thiro Vanado Vatifanado, thì người mà có cái sự tinh tấn, thí thọ, thí lực, thí sắc đẹp, thí sự an vui, và điều cao cả hơn hết là thí cái trí tuệ, người ấy khi mà tái sanh ở trong cái cõi nào hằng được trường thọ và cao sang. Nhưng mà đối với chúng ta học năm cái pháp, năm cái dục trưởng dưỡng này, thì khi mà chúng ta sanh ra, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mùi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị thân cảm xúc, và nếu như mà chúng ta không khéo để mà nhìn thấy nó là nguy hiểm của dục lạc, thì chúng ta sẽ rất dễ bị say đắm. Và khi mà bị cái ngũ dục nó lôi cuốn thì quả thật chúng ta sẽ rất khó để đạt được cái sự giải thoát. Cho nên Đức Phật này dạy Thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác tuổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Nếu ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, nếu ai mà chịu quan sát đó, người ta sợ hãi cái tử vong sẽ đến, cái khổ đau sẽ tới, thì như vậy hãy từ bỏ những cái thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Thì ngay Đức Bồ Tát khi mà Ngài bỏ vào rừng sâu Ngài tu tập, trong lúc mà Ngài thụ hưởng những cái dục lạc ngũ trần trong 29 năm, từ lúc mà Ngài sanh ra đến Ngài trưởng thành, Ngài lấy vợ là công chúa Yasodhara, và đến khi 29 tuổi Ngài có con. Thì như vậy trong lúc mà thụ hưởng đến những cái dục lạc của ngũ trần đó, nhưng mà tâm lý của Ngài cũng hướng đến cái sự giải thoát. Cho nên việc mà chúng ta làm các công đức phước báo để hỗ trợ cho chúng ta trong cái vòng sanh tử luân hồi, không có bị đói khát, không có bị khổ sở khi mà thiếu thốn vật chất. Nhưng cái điều mà chúng ta tu tập và tạo cho mình một cái công đức vững chắc chính là cái sự tu tập Phawana, tu tập về tăng thượng giới, tu tập về tăng thượng tâm, và tu tập về tâm thượng tuệ. Tu tập giới và tu tập về từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm, và tu tập tuệ giải thoát thì mới là cái sự định hướng cho chúng ta đến bờ bên kia giải thoát. Còn những cái dục lạc ngũ trần này, khi mà chúng ta làm phước thì cái quả dị thục sẽ phát sanh lên cho chúng ta nhiều cái vật chất, nhưng vật chất đó không khéo thì cũng làm cho chúng ta bị thối đọa và đi vào những cái đường không được tốt. Và con có vài ý để trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa, con xin được dứt lời nơi đây. Kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sau cái trường đại được khởi đứng bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay trong phần cuối liên quan đến bản tin Phật sự, thực chúng tôi dành ít thời giờ để nói về Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác, những ngày cuối đời của Ngài, và trong những ngày sắp tới thì chúng tôi sẽ nói sơ qua một số về điểm về kinh môn tăng lễ của Ngài. Thưa quý vị, khi mà chúng tôi từ Úc trở về vào thời gian đầu tháng 11, cho đến bây giờ, một điều mà chúng tôi nhận ra là sức khỏe của Ngài thật sự rất là yếu. Thông thường muốn biết Ngài khỏe hay là không khỏe thì chúng tôi thường nhìn vào hai điều. Một là Ngài dùng cơm có bình thường hay không, và thứ hai là cái giọng nói của Ngài có trong hay không. Nếu Ngài dùng cơm bình thường không nghĩa là Ngài khỏe, bởi khi giọng nói Ngài trong cũng có nghĩa là Ngài khỏe. Nhưng mà lúc đó thì giọng nói của Ngài bắt đầu khàn đi, nói mình phải lắng nghe chứ nghe không rõ là Ngài yếu đi. Và Ngài không dùng cơm được. Và xin một cái gì có thể chờ chúng tôi một chút. Thưa quý vị, nhưng mà có một điều lạ là thông thường khi mà Ngài có những cái biến chứng như vậy thì chúng tôi thường thưa với Ngài để trước Ngài vào trong bệnh viện, bởi vì bệnh viện mới biết rõ cái bệnh tình của Ngài. Ngài bị tiểu đường, rồi bị thận suy, lọc thận một tuần ba lần, và nhiều cái bệnh liên hệ. Do đó chúng tôi ít có muốn là tự mình quyết đoán và phải đưa vào trong bệnh viện để có thể để biết rõ là bệnh trạng của ngài ra sao. Nhưng mà cả ba lần chúng tôi thỉnh ngài đi bệnh viện nhưng mà ngài không đi. Ngài cứ nói với chúng tôi rằng lần này sư sẽ không qua khỏi. Đó là điều mà về sau này chúng tôi biết hiểu rằng ngài đã biết rằng cuộc sống của ngài nó đã đến điểm cuối cùng. Thì thưa quý vị, mãi cho đến đầu tháng 12 đó, chúng tôi nhớ đó là ngày thứ sáu, đầu tháng 12 tức là thứ sáu là 30, cuối tháng 11 là 30 tháng 11. Thì đó là buổi sáng đưa ngài đi đi lập thận. Thì sau khi đi lập thận thì có tình nói với riêng với cô y tá là làm sao để thuyết phục ngài vào trong bệnh viện. Thì cô y tá đến thưa với ngài là ngài cần có dưỡng khí tại vì hôm nay ngài mệt nhiều. Thì rốt cuộc thì ngài đồng ý vào trong bệnh viện. Thì thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của ngài là khi vào trong bệnh viện thì họ đưa vào cái phòng gọi là senior emergency, tức là phòng cấp cứu cho những người cao niên đó. Thì lúc đó họ đưa ngài vào trong phòng chụp hình phổi rồi vì ngài ho nhiều, cũng như là khám tổng quát. Thì thưa quý vị, khi mà ngài ngồi chờ đợi cái kết quả thì ngài ngồi cái giường hơi cao, có lẽ đó là cái giường mà chỗ bác sĩ họ được khám bệnh. Thì chúng tôi đứng, chúng tôi bóp tay cho ngài. Trong lúc bóp tay cho ngài, chúng tôi nhìn thấy cái tay của ngài đó da nhăn lại, và bởi vì họ lấy cái ống họ chích vào cái chỗ họ lấy máu, họ để luôn cái ống kim trong đó luôn. Thì chúng tôi thấy da nó thâm đen lại. Thì thưa quý vị, chúng tôi mới thưa với ngài rằng nhìn cái tay của ngài, con nhớ là Tôn Giả Nanda có một lần khi mà Đức Phật ngài ở tuổi 80, Tôn Giả Nanda thấy cái da của Đức Phật nhăn lại, thì Tôn Giả Nanda sinh ra tâm xúc động. Thì ngài Hòa Thượng, ngài nghe chúng tôi nói vậy thì ngài mới nói một điều, ngài nói rằng ở trong kinh Pháp Cú có một câu mà Đức Phật ngài cũng nói tương tự. Ngài nói rằng, ngài dạy rằng người nay như lỡ úa diêm chúa đang kịp chờ, hành trình không vắng trọ, dặm trường thiếu tư lương. Rồi ngài lại nói tiếp như vậy, ngài nói rằng như vậy chắc đẳng đọc cái câu có trong tiếng Việt nghe nó không có thấm, mà nếu đọc tiếng Bali thì mới thấm. Và lúc đó ngài đọc cái câu tiếng Phạn cho chúng tôi nghe. Điều xúc động đối với chúng tôi rằng ngài đã đối diện với sự ra đi rất là tỉnh táo, ngài đối diện với cái chết rất là tỉnh táo. Thưa quý vị, ngày hôm sau thứ bảy thì bác sĩ cho chúng tôi biết rằng ngài bị ung thư phổi. Bị ung thư nó mới bộc phát khoảng chừng một tháng trở lại, và đó vì về lý do ngài ho, lý do ngài không ăn được. Nhưng mà họ đang bàn với nhau thì có làm biopsy, tức là họ làm một cái test để thử nghiệm cho chắc chắn. Nhưng mà họ cũng cho chúng tôi biết rằng ngài quá yếu để trị, bằng cái phương cách gọi là chemotherapy. Kể trong suốt thời gian này, chúng tôi có trình bày với ngài một số những cái sự kiện liên quan đến sức khỏe của ngài. Ngài rất là bình thản, nhưng có điều đặc biệt là ngài đã giữ được một cái phong thái của một vị trưởng lão. Chưa tăng vào thì ngài thường nhắc chúng tôi là đi lo tìm cái gì thật sự chưa tăng dùng chứ. Rồi quý Phật tử mà ở trẻ một chút thì ngài nhắc đi về sống đi, ngài nhắc đừng ở lâu. Thì nói tóm lại là ngài vẫn giữ được một cái phong thái rất là nhẹ nhàng, rất là trầm tĩnh trước sự ra đi của mình. Thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng tôi đối với ngài có hai lần mà chúng tôi rất là khó khăn để thưa chuyện với ngài. Đó là trước khi ngài vào trong bệnh viện, bởi vì chúng tôi thấy ngài quá yếu, do đó chúng tôi mới nhờ bác kiến trúc sư bác Nguyễn Hữu Bằng vẽ một cái hình sơ đồ cái bảo tháp để xây cất cái tháp kỷ niệm cho ngài, là nơi mà thời di cốt của ngài đó. Thì bác vẽ xong chúng tôi thấy rất là hài lòng, nhưng mà chúng tôi cầm cái bóng vẽ đó đi tới đi lui ở trước góc ngài, bởi vì Ngài đang yếu. Và nói đến cái chuyện xây cái tháp để thờ di cốt của Ngài thì giống như là người đời họ nói là lập mộ vậy đó. Mà nghe cái chuyện đó nghe nó buồn quá, chúng tôi không biết có nên nói với Ngài không. Cuối cùng thì chúng tôi cũng mạnh dạn bước vào. Sau khi nói chuyện với Ngài thì chúng tôi có thưa với Ngài rằng: Bạch Ngài, con nghe nói là các vị trưởng lão ở ngoài Huế đôi khi trước khi các Ngài khi các Ngài lớn tuổi, Ngài cũng cho xây cái tháp để khi nào các Ngài có ra trăm tuổi đó thì có chỗ thờ phượng, thì Ngài nói phải. Rồi sau đó chúng tôi nói lòng vòng hồi chuyện, chúng tôi nói rằng con cũng có nhờ bắt bằng vẽ cho cái hình thờ, cái tháp thờ ngày về sau này, không biết rằng con trình Ngài được không. Thì Ngài gật đầu, và sau đó chúng tôi trình với Ngài cái hình cái tháp, và Ngài nói cái tháp thiết kế thì phải là đẹp, và Ngài đồng ý chúng tôi xây tháp rồi. Thì thưa quý vị, đó là lần khó khăn nhất ở trong đời chúng tôi mà phải thưa với Ngài. Nhưng mà chưa hết, khi mà chúng tôi vào trong bệnh viện vào ngày thứ hai, sáng thứ hai rồi, thì hội ý với các bác sĩ để biết về tình trạng sức khỏe của Ngài, thì tất cả bác sĩ đều nói rằng Ngài quá yếu để lọc thận nữa, Ngài quá yếu để cho tất cả những cái sự trị liệu. Bây giờ thì họ chỉ có thể đề nghị là họ đưa Ngài qua cái hospice, tức là cái chỗ nơi mà để chờ ra đi đó. Thì chúng tôi nói bác sĩ rằng chúng tôi không muốn đưa Ngài qua bên hospice, mà thay vào đó thì chúng tôi muốn một người y tá của hospice đến chăm sóc Ngài ở chùa. Và chúng tôi muốn rước Ngài về chùa, tại vì Ngài là một vị cao tăng, Ngài là vị tăng thống giáo hội, cho nên chúng tôi muốn rước Ngài về chùa. Thì bệnh viện họ cũng đồng ý. Sau đó thưa quý vị, chúng tôi vào trong phòng, chúng tôi nhờ chị Đăng ra bên ngoài sắp xếp, và khi chúng tôi đứng một mình với Ngài đó, thì chúng tôi xoa cái tay Ngài, một tay xoa tay, một tay ôm cái lưng của Ngài. Và chúng tôi có thưa với Ngài rằng bên Ngài ở bệnh viện đó nói rằng việc chữa trị tiếp tục chỉ làm cho Ngài đau thêm mà không có lợi ích gì, nên chúng con quyết định là rước Ngài về chùa để Ngài ra đi ở chùa. Thì thưa quý vị, chúng tôi phải suy nghĩ lâu lắm mới dám nói với Ngài điều đó. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng điều đó là một điều gần như là tuyệt vọng. Nhưng mà trái với suy nghĩ của chúng tôi là Ngài rất là thanh thản, Ngài có sự chuẩn bị đầy đủ về sự ra đi của Ngài. Và do vậy Ngài gật đầu, Ngài nói rằng như vậy là phải. Ngài chỉ phản ứng bằng một chữ thôi, như vậy là phải. Nhưng mà thưa quý vị, điều mà chúng tôi đau lòng nhất đó là lúc y tá vào, họ gỡ những cái ống monitor, cái ống đó để họ theo dõi nhịp tim và áo huyết của Ngài. Thì những lần trước Ngài nhập viện đó, thì ta mỗi lần họ tháo ống ra nghĩa là rất là vui, nghĩa là Ngài khỏe rồi mình đưa Ngài trở về. Nhưng mà lúc mà họ tháo những ống ra đó, thì chúng tôi phải nhận là chúng tôi phải quay mặt đi, tại vì không cầm được nước mắt, tại vì chúng tôi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi rước Ngài về chùa và sẽ không bao giờ như vậy nữa. Thì cô y tá của chồng Ngài, của nói hoa dư, hỏi Ngài, thì Ngài nói rằng, Ngài trả lời bằng tiếng Anh, Ngài nói Ngài khỏe, và Ngài cảm ơn, rồi Ngài mỉm cười. Cô y tá của nó, what a beautiful smile. Cô y tá thật là, sau đó cô nói chúng tôi rằng, cũng chưa thấy ai mà biết rằng, mình ra đi, mình trở về, để mà mình ra đi, rồi mình định mình ra đi, mà cái tâm điềm tĩnh như Ngài. Và rồi, thưa quý vị, chúng tôi rước Ngài về chùa ở trong cái tỉnh thất, cũng ở trong căn phòng mà Ngài ở đó trong nhiều năm qua. Khi Ngài về chùa thì Hòa Thượng Viên Lý và Thượng Trí Lạng Khoa đánh lễ Ngài, tại vì nghe nói Ngài bệnh nặng và Ngài sắp ra đi. Bởi vì Ngài không dùng thuốc nữa, hàng ngày Ngài uống nhiều thuốc, Ngài không dùng thuốc nữa, Ngài cũng không có lọc thận nữa, thì chắc chắn là Ngài không thể sống lâu được nữa. Các vị đã qua thì gặp Ngài lần cuối. Ngài gặp Ngài nhận rất rõ mọi người. Quý Chư Tăng đánh lễ Ngài, Ngài cũng chắp tay lên một cách đáp lễ. Và Ngài cũng hỏi thăm, rồi Ngài nói Chư Tăng là đi chính, Ngài đi ra ngoài chuẩn bị cơm nước cho Chư Tăng. Chúng tôi có nhờ một Phật tử đi lấy một tượng Phật, một cái hình Phật. Hình Phật mà Ngài với chúng tôi thích nhất, đó là hình Phật ngồi nghiêng ở trong cái hành đạo ở Ấn Độ đó. Chúng tôi dùng cái hình Phật đó định nói keo lên trước mặt Ngài, Ngài nằm ra trước mặt Ngài, thì ngày ngày nhìn thấy kêu từ Phật rồi. Ngày lúc mình mở mắt ra thấy từ Phật kêu đó thì mình nói rằng từ Phật phải treo cao hơn, dạ phải treo cao hơn. Thì khi quý Phật tử bước ra ngoài thì chúng tôi phải hỏi ngài là ngài nằm như vậy cái hình Phật không có ngài hơi khó thấy phải không? Ngài nó không phải thấy được, nhưng mà treo thấp giống như cái chân mình đạp đạp và hướng về Đức Phật vậy nè. Từ ngày muốn treo cao lên. Chúng tôi kể điều đó để quý vị thấy rằng ngài rất là tỉnh táo, dạ, ngài rất là tỉnh táo cho đến khi ngài đi. Còn nhiều điều nữa, nhưng mà chúng tôi có thể thưa quý vị rằng khi mà ngài ra đi đó, thì có hơn 30 tăng ni thuộc Nam Tông, Bắc Tông và Phật tử đứng đầy cái cốc này ở bên chung quanh ngài, và tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rằng ngài đã chuẩn bị rất là đầy đủ, rất là điềm tĩnh, và ngài biết rất rõ về cái chết nó đang đến ngày nay. Thật tình mà nói thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó mà bản thân của chúng tôi rời bỏ cuộc đời này mà có thể nhìn được cái chết mà thanh thản như ngài thì thật sự là một điều đại phước. Bây giờ hồi tưởng lại thì chúng tôi tin rằng ngài đã có thể ra đi ở trong tâm hồn thanh thản nhất. 6:19 thứ tư ngày 5 tây tháng 12, ngài mở mắt ra nhìn mọi người, ngài đưa tay phải lên một chút như lời giả biệt, khép mắt lại, và vài giây sau đó thì ngài ra đi. Đó là một cái động tác sau cùng trước khi ngài lìa đời. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng tôi có dịp sẽ trở lại để nói chuyện thêm một số liên quan đến những ngày giờ cuối cùng của ngày Hòa Thượng Hồ Giác cũng như tang lễ của ngài. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Quốc Gia Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ Chi Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Subhata asana, indri dhyan janya.